This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi, như tôi Hoàng Tính, xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa và Thú Vị. Và cái câu chuyện đầu tiên xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị được mang tên là Chịu Ô Uế Thanh Danh Chỉ Để Cứu Người. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện này như sau. Thưa quý vị, xưa có thầy thuốc họ Ngụy thì rất là tinh thông y thuật, lại thường thích làm những cái điều thiện. Phàm là những người mà đến mời ông chữa bệnh, bất luận là bần cùng, nghèo túng hay hoặc là phú quý giàu sang, ông đều ông tận tâm ông chữa trị mà ông không cần cái gọi là không cần cái báo đáp gì cả. Đó. Đối với cái người mà bệnh vô cùng nghèo khổ thì ông còn quyên tặng tiền bạc và thuốc thang. Nếu là người nhà quê đến thành phố tìm ông khám bệnh thì ông đều sẽ đầu tiên là để cho họ uống ít cháo, ăn chút bánh, đợi cho họ ăn xong thì sau đó thì mới bắt đầu chẩn mạch. Một hôm có một gia đình mời ông đến khám bệnh. Sau khi khám bệnh, gia đình này phát hiện ra trong nhà mất 10 lạng bạc. Con trai của người bệnh nghi ngờ ông Ngụy này đã lấy trộm, nhưng mà lại không dám chất vấn trước mặt thầy thuốc. Có người dạy anh ta là cầm một cái nén hương đến quỳ trước cửa nhà của thầy thuốc. Ông Ngụy thấy anh ta như vậy khó hiểu hỏi: "Nè, anh làm gì vậy?" Người con trai của cái người bệnh mới liền kể lại về cái việc mà mất ngân lượng. Ông mời anh ta vào trong phòng riêng và nói: "Xác thực việc này là có. Tôi tạm thời lấy vì cái việc khẩn cấp gấp, vốn là một cái dự tính ngày mai khi mà khám bệnh sẽ lại lặng lẽ trả lại. Hôm nay anh đã hỏi ra, có thể lấy ngay về, nhưng xin anh đừng nói cho người ngoài biết nha." Nói xong thì ông liền đưa cho anh ta 10 lạng bạc. Chẳng mấy chốc những cái lời gièm pha thầy thuốc Ngụy đã lan ra khắp vùng. Chẳng bằng lâu sau, bệnh nhân đã khỏi bệnh. Một ngày nọ, hai cha con dọn dẹp giường ngủ, bất ngờ phát hiện một gói bạc ở dưới tấm đệm. Trong lòng kinh động, rồi ân hận, thốt lên: "À, thì ra không có bị mất bạc, chúng ta đã hại lầm thầy Ngụy rồi. Chúng ta phải đứng trước dân chúng mà trả lại tiền cho thầy Ngụy đi, không thể để cho ông ta chịu oan ức được nữa." Vì vậy mà thưa quý vị, hai cha con cùng nhau đến trước cửa nhà của lão thầy thuốc, hai tay lại cầm cái hương quỳ trước cửa. Lão thầy thuốc trông thấy cười cười nói: "Hôm nay lại vì cái điều chi hả?" Hai cha con họ hổ thẹn mà nói: "Dạ, bạc không có bị mất mà chúng tôi trách lầm thầy, thật là đáng chết. Hôm nay chúng tôi đến để trả lại bạc cho tiên sinh đó mà. Thằng nhỏ nó vô tri, tùy ý tiên sinh đánh chửi ngang." Lão thầy thuốc vừa cười cười mà vừa nâng hai cha con dậy mà nói: "Có gì đâu, không có cần để nó trong lòng, nghe chưa?" Cậu con trai, cái người bệnh lúc đó mới liền hỏi ông: "Vì sao mà thầy cam lòng, thầy chịu nhục rồi cũng không có tranh biện gì cả vậy?" "Cha người và ta là hàng xóm, là người làng xóm mà. Ta từ trước đến nay vốn biết ông ta là cần kiệm, quý tiếc tiền bạc lắm. Khi đó ông ta đang ốm nặng, nghe nói mất bạc, mất tới 10 bạc lận. Bệnh tình ngược lại, nghe xong chắc có lẽ sẽ thêm nặng đó, thậm chí sẽ không tỏ khỏi nữa. Cho nên ta thà mong gánh chịu cái ô nhục mà để cho cha của ngươi biết mất bạc thì cũng đã tìm được rồi. Đem đau buồn chuyển thành vui vẻ, rồi bệnh nó cũng tự nhiên sẽ khỏi hả? Nghe tới đây, hai cha con ông lại một lần nữa quỳ xuống và khấu đầu. Dạ cảm tạ hậu đức của tiên sinh, không tiếc tự ô uế thanh danh của mình để cứu sống tôi. Tôi nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa để mà báo đáp đại ân đức của tiên sinh đó hả? Thưa quý vị, làm người đều cần coi trọng cái đức. Mạnh Tử có nói, người không có liêm sĩ thì không phải là con người. Nhất là cái người mà làm nghề y dược với cái sứ mệnh cứu người, giúp đời thì cần phải đề cao cái đạo đức, tuân theo cái y đức. Thế nên nếu người mà không đủ đức, tốt nhất đó là chuyển nghề, chớ có làm nghề cái hoặc là cái ngành y dược. Thiếu đức mà làm nghề y dược thì gây tai họa lớn cho mọi người và cho cộng đồng, cũng tạo tội nghiệp lớn cho bản thân và người nhà nữa. Hai mình mà mình không biết nó như thế nào đó.
Vâng, và bây giờ như thường mời quý vị nghe một câu chuyện khác. Vị tỷ phú bắt gặp đứa trẻ dẫn đường cho kiến. Có vị tỷ phú nọ bận rộn làm việc quanh năm nên ông ta dành một ngày về quê hương thăm người thân. Ông đang đi trên đường làng thì bắt gặp cậu bé ngồi bệt giữa đường. Trên tay cậu bé cầm một cọng cỏ miệt mài vẽ gì đó dưới đấy, khiến cho ông rất là tò mò. Vị tỷ phú lại gần và hỏi cậu bé:
Nè, cháu đang làm gì vậy?
Cậu bé nghe có người hỏi mình thì trả lời nhưng mà không có hề ngẩng đầu lên. Cháu đang dẫn đường cho đàn kiến. Nghe thế vậy, vị tỷ phú bật cười.
Có một con kiến nào phải cần cháu dẫn đường để đi hả?
Cậu bé lúc này mới giải thích cho người đàn ông về hành động của mình. Ông thấy không, chú kiến này đang bị lạc đường, lạc đàn, hoảng hốt đi tìm bạn đồng hành của mình mãi mà không có thấy. Cháu phải giúp nó tìm đường về tổ của mình cho đỡ cô đơn một mình, rồi nhỡ người ta giẫm chết thì sao chứ? Cậu bé tiếp tục dùng nhánh cỏ để mà đẩy con kiến đi về phía trước. Cuối cùng, chú kiến đã tìm được phương hướng chính xác của cả đàn. Gặp lại các bạn đồng hành, con kiến vui mừng chạm râu với các chú kiến còn lại, rồi đi theo đoàn về tổ một cách an toàn. Vị tỷ phú chứng kiến hành động của cậu bé, cùng câu trả lời hết sức là ngây ngô, nhưng đáng suy ngẫm. Ông nhận ra rằng việc làm nhỏ nhất như cứu giúp chú kiến bị lạc đàn đang cô đơn, hoảng loạn cũng chính là cách làm người tốt, việc tốt. Cậu bé đã kiên trì ngồi bệt giữa đường, dẫn dắt từng chút một chứ không đẩy thẳng chú kiến về tổ. Điều này thật sự ý nghĩa.
Thưa quý vị, nói về cái hành động giúp đỡ thiết thực của cái vị tỷ phú này thì thưa quý vị, vị tỷ phú trong cái câu chuyện trên đó là ông chủ lớn của một chuỗi siêu thị khổng lồ tại thành phố. Ông thể hiện cái lòng tốt của mình bằng cái việc là thường xuyên hào phóng giúp đỡ người nghèo cũng như là tạo điều kiện để người khác có cơ hội phát triển. Một ngày nọ khi mà vừa đến trước cửa công ty thì ông bất ngờ ông gặp một người phụ nữ ngăn lại. Người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ đầu cũng khoảng cỡ 7-8 tuổi. Cả hai khóc lóc. Cô kể rằng là dạ chồng em đang ốm nặng lắm, em là đang thất nghiệp, em ở nhà nè. Cuộc sống với hai mẹ con em vô cùng là khó khăn gian khổ. Cầu mong ông hãy rủ lòng từ bi thương xót mà giúp đỡ nha. Lắng nghe cái hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con họ, vị tỷ phú vô cùng cảm thông. Nếu như trước đây ông sẽ đưa cho họ một cái số tiền mặt rất là lớn để giúp họ vượt qua những khó khăn trước mắt, thế nhưng hôm nay thì ông không thể làm. Tỷ phú ân cần hỏi người phụ nữ: trước đây cô đã làm công việc gì vậy?
Dạ, tôi từng làm tài chính.
Tôi lập tức tôi sắp xếp nhân sự tới để mà kiểm tra năng lực của cô nha. Nếu mà không có vấn đề gì nha, cô sẽ được làm việc trong cái bộ phận tài chính của cái siêu thị này nha. Cô có thể ứng trước 3 tháng tiền lương nha. Lòng tốt của vị tỷ phú đã giúp cho người phụ nữ vượt lên cái hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời ông có được một người chuyên gia tài chánh với khả năng kinh doanh rất là khôn khéo, luôn có một cái tư tưởng phải đổi mới và sáng tạo không ngừng, nâng cao cái doanh thu của hệ thống siêu thị lên một cách thật đáng kể. Tại buổi tiệc Giáng sinh thì người phụ nữ ngày nào tới trước mặt tỷ phú, cô ta vừa khóc vừa cười, cảm ơn ông đã cho mình một cái hướng đi trong cái hoàn cảnh gọi là nghèo khổ, không một cái lối thoát ấy. Vị tỷ phú mỉm cười và nói: Ê, người cô cần cảm ơn á, đó là chính mình thì có nha ha. Nè, hãy biết ơn tài năng và cái sự chăm chỉ của cô nha. Thưa quý vị, từ cái câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy rằng là cái việc mà dẫn đường cho một chú kiến tìm được đồng đội, đó là một cái chuyện nhỏ, nhưng mà dẫn đường, tạo niềm tin và lý tưởng của một con người là một việc hoàn toàn lớn lao, phải không thưa quý vị? Cái trước cái hoàn cảnh khó khăn của cái người phụ nữ, nếu mà cái vị tỷ phú cho cô tiền mặt thì sẽ giúp cho gia đình cô giải quyết được những cái khó khăn, những cái khó khăn trước mắt. Nhưng sau đó thì họ có thể, họ có một cái tư tưởng gì? Đó là tư tưởng lười biếng, muốn dựa dẫm, muốn phụ thuộc vào người khác, phải không thưa quý vị? Cậu bé dẫn đường cho kiến giúp vị tỷ phú nhận ra một cái bài học, và ông đã thay đổi trong cách giúp đỡ người khác, và từ đó như thế nào thay đổi cả cuộc đời của cái gia đình nghèo khổ kia ha thưa quý vị.
Thưa cô, quý vị, một số những câu chuyện nhỏ ẩn chứa triết lý nhân sinh, mời quý vị cùng nghe nhé. Những câu chuyện này thì nói về cuộc sống luôn hiện hữu vô vàn, những cái chuyện vui buồn khác nhau, trong đó ẩn chứa những bài học triết lý nhân sinh sâu sắc, giúp chúng ta có thêm những cái chiêm nghiệm và góc nhìn thú vị về cuộc đời. Câu chuyện thứ nhất: một anh chàng đến công ty xin việc, nơi phỏng vấn, đi qua hành lang, anh nhìn thấy mảnh giấy vụn dưới chân đã nhặt nó bỏ vào thùng rác. Hành động của anh tình cờ được người phỏng vấn đi ngang qua nhìn thấy, vì vậy anh đã nhận được việc làm. Thì hóa ra để đạt được sự đánh giá cao thì thật là đơn giản, chỉ cần dưỡng thành thói quen tốt. Nhiều hành động có vẻ nhỏ nhặt nhưng nó lại phản ánh giá trị của một con người và khiến mọi người xung quanh nể trọng.
Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện thứ nhất. Còn cái câu chuyện thứ hai thì như thế này, thưa quý vị, có một chàng trai học việc tại một cái cửa hàng sửa chữa xe đạp thôi. Một người khách hàng đưa xe đến sửa, người thợ học việc này không chỉ sửa tốt mà còn lau chùi cái chiếc xe rất là sạch sẽ. Những người khác nhìn thấy thì không khỏi cười nhạo và cho rằng anh đã làm một cái việc gọi là vô ích quá. Một ngày sau khi mà người chủ lấy cái chiếc xe đạp về nhà thì ông đã quay lại và mời anh đến công ty của ông để làm việc với một cái mức lương cao. Cảm ngộ trong cái câu chuyện này, tôi thấy là tạo ra được một cái sự khác biệt rất là đơn giản. Chỉ cần làm tốt và làm nhiều hơn một chút, có những cái hành động không vụ lợi và mang cái tâm trong sáng, đôi khi cũng sẽ đem lại những cái điều may mắn trong cuộc sống, phải không thưa quý vị?
Và một câu chuyện khác thưa quý thính giả, một em bé nói với mẹ là: mẹ ơi, hôm nay mẹ rất là đẹp luôn đó. Bà mẹ hỏi: sao con lại khen mẹ như vậy? Em bé trả lời: bởi vì hôm nay mẹ không có nổi giận đó. Thưa quý vị, bài học ở đây, hóa ra để trở nên xinh đẹp là dễ dàng đến vậy. Chỉ cần không nóng giận là đạt được rồi. Vẻ đẹp ngoại hình phụ thuộc vào tâm tính của chúng ta. Nếu một khi nổi giận, tức tối sẽ làm cho khuôn mặt của bạn cũng ít thiện cảm đi. Vì thế người xưa mới khẳng định rằng tâm sinh tướng. Bởi vậy, muốn để trở nên đẹp hơn thì bạn hãy rèn luyện cho tâm hồn của mình luôn thánh thiện nhé.
Và thưa quý vị, có một cái câu chuyện thứ tư như sau. Một ông chủ trang trại nói với con của mình rằng là cần làm việc chăm chỉ ở cái trang trại mỗi ngày. Ông nói như vậy. Còn bạn bè thì khi nghe như vậy thì nói với ông rằng là ông không có cần, ông phải bắt bọn trẻ phải vất vả như vậy nha. Cây trên nông trại cũng vẫn phải phát triển tốt mà. Ông chủ trang trại, ông nghe như vậy thì ông đáp lời: tôi không phải là vì tôi chăm sóc cái cây nông nghiệp mà làm vậy đâu. Tôi làm như vậy là tôi đang bồi dưỡng một cái thói quen tốt cho các con tôi thôi mà. Cảm ngộ cho cái câu chuyện thứ tư này, thì ra cái dạy bảo một đứa trẻ rất là đơn giản lắm.
để chúng nếm trải một chút những cái vất vả là được rồi. Cách dạy con nên người tốt nhất đó là để chúng tham gia lao động, để chúng hiểu được cái giá trị của lao động và thông cảm với cái sự vất vả của cha mẹ chúng, phải không thưa quý vị?
Và thưa quý vị, một câu chuyện khác. Có một con ếch sống bên bờ ruộng nói với con ếch sống bên đường: ở đây nguy hiểm quá, hãy chuyển đến chỗ tôi mà sống. Con ếch sống bên đường nói:
Tôi ở đây tôi quen rồi ha, không có muốn chuyển đâu ở đâu ha.
Mấy hôm sau, con ếch sống bên bờ ruộng đi thăm con ếch ở bên đường thì phát giác nó đã bị xe cán chết, xác đã khô cả rồi. Cảm ngộ ở đây, kỳ thực nắm chắc vận mệnh rất đơn giản, đó chính là rời xa sự lười biếng. Hãy thực hiện theo những lời góp ý chân thành, đừng để tính lười biếng của bạn làm hại bản thân mình.
Câu chuyện thứ 6 để nói về cụ già và một đứa trẻ. Cụ già nói với đứa trẻ là:
nè, nắm chặt tay của con lại, nói cho ông biết à, con thấy sao hả?
Đứa trẻ nắm chặt tay lại rồi nói: ôi, mệt quá, hơi mệt ông ơi.
À, vậy thì thử nắm chặt chút nữa, coi nó làm sao nha.
À, con thấy mệt hơn ông ơi, có một chút nó hơi tức thở nha.
Cụ già nghe vậy thì nói:
ờ vậy thì con buông tay ra đi. Buông tay ra.
Đứa trẻ thở một mạch: ê trời ơi, nó thoải mái hơn nhiều rồi.
Nè, khi con thấy mệt, con càng nắm chặt thì con càng mệt, đúng không? Buông nó ra đi, sẽ thấy nó thoải mái hơn rất là nhiều, phải không?
Cảm ngộ cho cái câu chuyện này đó là đạo lý đơn giản: biết buông tay thì mới thấy nhẹ nhõm ngang.
Và một câu chuyện tiếp theo thưa quý vị. Nước hoa của công ty sản xuất 95% là nước, còn 5% là khác nhau, những thành phần khác nhau. Đó đều là nhờ bí mật công thức khác nhau. Con người cũng như vậy, 95% mọi thứ căn bản là như nhau. Sự khác biệt then chốt chỉ ở 5% mà thôi, bao gồm sự tu dưỡng, buông bỏ dục vọng, vân vân. Điều này quyết định hạnh phúc hay đau khổ của mỗi người. Bài học ở đây: tinh dầu phải sắc 5 năm, 10 năm mới pha chế ra được nước hoa. Con người cũng phải vậy, phải kinh qua những cái phát triển rèn luyện mới có được những cái tố chất độc nhất vô vị.
Và thưa quý vị, câu chuyện thứ 8 chúng tôi xin được hầu chuyện gửi đến cho quý vị. Sư phụ nói với một người đệ tử như sau:
nè, nếu mà các con mà muốn nấu một cái nồi nước sôi đó, nhóm lửa đến nửa chừng rồi mới phát hiện là không đủ củi đốt thì các con phải làm thế nào đây hả?
Con đệ tử nói: dạ, phải nhanh đi tìm củi. Có đệ tử thì nói:
dạ, đi mượn củi.
Có đệ tử nói:
thôi đi mua đi, có tiền mà.
Sư phụ nói: vậy tại sao các con không đổ bớt nước ra khỏi nồi đi đó hả? Cảm ngộ của cái câu chuyện thứ 8 này là cái chuyện trên đời không phải là tất cả đều như ý của mình được đi, có xả bỏ đi mới đắc được thưa quý vị.
Và một câu chuyện tiếp theo. Một hôm, người cha lỡ làm lạc mất chiếc đồng hồ đeo tay. Ông bực bội lục lọi tìm khắp nơi, nhưng mà tìm cả buổi cũng không có thấy. Đợi đến khi ông ra ngoài, đứa con lặng lẽ vào phòng, trong chốc lát đã tìm được. Người cha hỏi:
nè, sao mà con tìm ra được hay vậy?
Đứa con trả lời: con chỉ ngồi im lặng, một lát sau có thể nghe được âm thanh tích tắc nho nhỏ. Thế là con tìm ra nó đó cha. Bài học ở đây: chúng ta càng nôn nóng tìm kiếm, càng tìm không ra thứ mình muốn tìm. Chỉ có bình tĩnh lại mới nghe được âm thanh tự trong đáy lòng.
Vâng, thưa quý vị, đó là 9 câu chuyện nhỏ ẩn chứa những cái triết lý nhân sinh. Đúng vậy thưa quý vị, cuộc sống luôn hiền hữu vô vàng những cái câu chuyện dài ngắn buồn vui khác nhau như vậy. Trong đó nó ẩn chứa rất là nhiều những bài học triết lý nhân sinh sâu sắc, giúp chúng ta có thể chiêm nghiệm thêm và những cái góc nhìn thật thú vị về cuộc đời này, phải không thưa quý vị? Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa Và Thú Vị này. Chúc quý vị một ngày an lành và chúng tôi hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào tuần sau. Cảm ơn quý vị.